Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 143. Chủ giảng: Tình Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Phước Ngọc. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 15 tháng 6 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin xem câu thứ hai. Phần văn xuôi nói về trời quá lạc. Tịch tỉnh âm quang minh thiên dương, đắc xả ly nhất thiết phan duyên giải thoát môn. Phía trước đã nói qua biểu pháp của danh hiệu thiên dương. Ở đây chúng ta chỉ đặc biệt tìm hiểu về pháp môn mà Ngài tu học chứng pháp. Ngài đã chứng xả ly nhất thiết phan duyên. Trong đoạn này, Đại sư Thanh Lương chú giải nhiều hơn. Ngài nói, phan duyên, âu lo là gốc của bệnh hoặc, hoặc là mê hoặc. Cũng để nói rõ ba diệt hoặc: nghiệp, khổ, cội gốc chính là mê hoặc. Vì có mê hoặc mới có tạo nghiệp, tạo nghiệp mới thọ quả báo. Nếu chúng ta muốn không thọ quả báo hư vọng thì nhất định không được tạo nghiệp. Để miễn trừ tạo nghiệp, nhất định không được mê hoặc. Vì vậy mà hoặc thuộc về vô minh. Trong 12 nhân duyên, vô minh duyên hành. Vô minh tức là hoặc, nó không phải căn bản vô minh. Vì thánh giả vị thừa không có khả năng đoạn trừ căn bản vô minh, phải là pháp thân đại sĩ mới có thể thấy được căn bản vô minh. Trong 12 nhân duyên nói về vô minh, tức là thuộc về chi mạc vô minh, cũng chính là căn bản của luân hồi lục đạo. Chúng ta phải biết điều này. Hiện nay chúng ta sống trong luân hồi lục đạo, do đó mỗi chúng sanh đều có ý niệm phan duyên âu lo. Chúng ta không thể nói mỗi người được, vì trong lục đạo thiên nhân có, Atula có, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục đều có. Hiện tượng này từ đâu mà có? Đức Phật nói cho chúng ta biết, do từ vô thỉ kiếp đến nay chúng ta mê thất tự tánh. Từ căn bản vô minh sanh khởi chi mạc vô minh, đọa lạc trong lục đạo, không có ngày thoát ra. Chư Phật Như Lai vì chúng ta mà thị hiện. Ở đây hiện ra thân thiên dương. Ở đây Đại sư Thanh Lương giảng đoạn thứ nhất: thiện hóa thiên dương. đó là vị đầu tiên của Hóa Lạc Thiên. Tịch Tịnh Âm Quang Minh Thiên Dương thuộc Hóa Lạc Thiên. Hóa Lạc Thiên là đời thứ năm, tầng trời thứ năm của dục giới, thì hiện ra thân thiên dương để giáo hóa chúng ta. Tầng trời thứ năm của dục giới khá tốt, thật sự đạt đến tự tại. Tất cả lợi ích đều tùy vào tâm mong cầu mà biến hóa ra. Phước báo trong dục giới này tương đối lớn. Phước báo này từ đâu đến? Là do tu đức, không phải tánh đức. Phước báo của tánh đức là bên ngoài thập pháp giới, bên trong thập pháp giới đều thuộc về tu đức. Tu những gì? Xả ly, chúng ta gọi là buông xả. Buông xả cái gì? Buông xả phan duyên, phan thủ duyên lự. Đại sư Thanh Lương dùng bốn từ này để giải thích. Tâm cảnh vô đắc mới có thể buông được phan duyên. Từ lý mà nói, vì sao chúng ta không thể buông được? Vì sao không xả bỏ được? Chúng ta luôn cho rằng có tâm, cảnh giới là có thật. Tâm là năng đắc năng thủ, cảnh giới bên ngoài là sở đắc sở thủ, cho rằng tất cả năng sở đều là có thật. Nhận thức như vậy là sai lầm. Nhận thức như vậy là căn nguyên của bệnh hoạn. Vì vậy, đối với cảnh giới bên ngoài, ý niệm phan thủ duyên lự rất kiên cố. Niệm niệm không quên, làm sao có thể buông xả? Đức Phật dạy chúng ta buông xả, trước tiên là dạy chúng ta nhìn thấu. Thật ra trong suốt 49 năm giảng kinh nói pháp, chủ yếu Ngài nói vấn đề này. Thời giảng kinh Bát Nhã 22 năm. Nội dung kinh Bát Nhã là gì? Nếu quy nạp toàn bộ nội dung kinh, chỉ có ba chữ: bất khả đắc. Tâm năng đắc, bất khả đắc. Cảnh sở đắc cũng bất khả đắc. Vì vậy, thật sự thấu hiểu, tức là tâm cảnh đều bất khả đắc, tâm niệm phan thủ duyên lự tự nhiên có thể buông xuống. Những đạo lý này, nếu những sự thật và chân tướng không được làm rõ ràng, minh bạch, thì nhất định không thể buông xả được. Chúng ta làm sao mới có thể hội nhập vào cảnh giới này? Tuy Phật Pháp giảng rất nhiều, chúng ta nghe xong không thể nói là không hiểu, nghe xong cũng hoan hỷ, nhưng không thực hành, không làm được thì chẳng có lợi ích gì, vẫn trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Điểm này quý vị phải rõ ràng, giải ngộ. Không thể giúp chúng ta thoát sanh tử, vượt tam giới. Lợi ích chân thật chính là chứng ngộ. Giải ngộ không thể. Ngộ có hai loại: giải ngộ và chứng ngộ. Giải tức là minh bạch, nhưng không làm được. Cũng là việc hiếm có. Vì vậy mà giải ngộ là phước báo, thuộc về phước đức. Còn chứng ngộ là công đức. Công đức mới có thể giải quyết vấn đề, phước đức không thể giải quyết vấn đề. Trong Lục Tổ Đàn Kinh nói rất hay, vấn đề này phước không thể cứu. Phước báo dù lớn không thể ra khỏi luân hồi lục đạo. Không thể ra khỏi luân hồi lục đạo, chúng ta phải thật sự thấu hiểu. So sánh hai việc phước và quả, phước nhỏ, quả lớn, là đạo lý gì? Những nhân thiện kết thành thì gọi là phước, những nhân ác kết thành thì gọi là quả. Hãy nghĩ xem, trong cuộc đời chúng ta, niệm thiện khởi lên nhiều hay niệm ác khởi lên nhiều? Nếu chúng ta thật bình tĩnh quan sát, quan sát một ngày, từ sáng đến tối, trước khi ngủ, thật bình tĩnh suy ngẫm, suốt ngày này đối nhân xử thế tiếp vật, niệm ác khởi lên nhiều hay niệm thiện khởi lên nhiều? Chắc chắn là niệm ác nhiều hơn niệm thiện. Một ngày như vậy, một năm cũng thế, một đời cũng y như thế. Hãy nghĩ coi, đời đời kiếp kiếp đã qua, chúng ta tích lũy niệm ác rất nhiều, ác nghiệp nhiều. Những niệm ác, quả báo ác nghiệp này trong tam đồ thiện niệm ít. Vì vậy chúng ta sanh ra làm thân người hưởng phước. Giống như tôi từng ví dụ, khi đi du lịch, nghỉ mát, tham quan, thời gian nghỉ thường rất ngắn. Khi hết kỳ nghỉ phải mau quay trở về. Khi trở về tức là về lại trong tam ác đạo để thọ quả báo. Vì vậy trong kinh thường nói, chúng sanh trong lục đạo, tam ác đạo là quê hương, tam thiện đạo chỉ là khách vãng lai. Câu đối này rất có ý nghĩa. Sau khi chúng ta nghe xong, phải cảnh giác thật cao độ. Cuộc sống này làm sao sống nổi? Tình trạng trong ác đạo, quý vị tụng kinh Địa Tạng cũng biết. Những cảnh giới này Đức Phật nói rất nhiều, nói rất tỉ mỉ. Trong kinh điển Đại Thừa cũng thường nói đến. Trong hội Lăng Nghiêm, Đức Phật giảng về tình trạng lục đạo luân hồi. Ngài nói rất cặn kẽ, giảng về bảy đường. Ngoài lục đạo có thêm tiên đạo. Điều này ít được nói đến. Nhưng trong bảy đường chiếm một nửa trong kinh văn là nói về đường địa ngục. Nửa còn lại là sáu đường. Đường địa ngục chiếm một nửa. Tại sao Đức Thế Tôn nói kỹ như vậy? Địa ngục rất khổ, địa ngục rất dễ đọa lạc. Nói cách khác, vào thì dễ nhưng ra thì rất khó. Đức Thế Tôn thiết tha giáo hóa, chỉ sợ tâm ý chúng ta thô thiển bị đọa lạc vào đó. Ngài cực kỳ từ bi, Chúng ta muốn trừ được khổ báo trong tam ác đạo. Lần này gặp được cơ hội, đặc biệt là gặp được pháp môn thù thắng nhất, pháp môn niệm Phật. Tuy pháp môn niệm Phật rất dễ dàng, nhưng nhất định phải buông bỏ tâm phàm duyên. Công phu niệm Phật mới có thể đắc lực. Nếu như tâm duyên lự không buông xả, khi gặp pháp môn này chỉ là cùng Phật A-di-đà kết pháp duyên mà thôi. Đời này không thể vãng sanh. Trong đời này không thể vãng sanh chính là Thầy Lý Bỉnh Nam thường nói, ta còn phải chịu khổ thời gian trong luân hồi. Thầy Lý Bỉnh Nam nói, bất tránh khỏi trường kiếp luân hồi. Gặp được cơ duyên này không dễ. Sau khi gặp được, phải thật sự nắm bắt, buông xả vạn duyên, nhất tâm chuyên niệm. Dù học hạnh Bồ Tát, hoằng pháp lợi sanh giúp đỡ người khác, nhất định phải biết giúp người khác là việc phụ của chúng ta, không phải việc chính. Việc chính là cầu sanh thế giới cực lạc, đó là chính. Giúp người khác có duyên thì làm, không có duyên thì không làm. Duyên là gì? Duyên tức là cơ duyên, tự nhiên thành tựu, không phải chúng ta tạo dựng. Nếu chúng ta có tâm tạo dựng, tức là phan duyên. Phan duyên thì tâm không còn thanh tịnh nữa. Vì vậy phải thường tự mình suy nghĩ, tùy duyên tâm sẽ thanh tịnh, tùy duyên đối với công hạnh của chính mình cũng không có gì chướng ngại. Phan duyên thì có chướng ngại. Phan duyên là tôi nghĩ như thế, làm như thế, không được. Nói thật, chư Phật Bồ Tát ứng hóa đến thế giới này đều tùy duyên. Chúng ta quan sát thật kỹ càng, nghĩ thật cẩn thận, có vị Phật Bồ Tát nào phan duyên mà ứng hóa thân đến thế gian cứu giúp chúng sanh không? Nếu chư Phật Bồ Tát có tâm phan duyên thì lập tức bị thoái đọa. Tiểu Bồ Tát có, thường thoái chuyển. Đại Bồ Tát thì không thoái chuyển. Quý vị sẽ hỏi tại sao Ngài không thoái chuyển, những suy nghĩ phan duyên không còn nữa, mới có thể giữ không bị thoái chuyển. Chúng ta liều mạng làm những việc tốt. Tại sao làm? Vì việc tốt được vinh danh, làm việc tốt được người khác tán thán. Có suy nghĩ này tức là sai. Vì vậy, thị phi thiện ác, các hung hòa phước, chỉ trong một niệm cực kỳ di tế. Trong kinh luận, chư Phật Bồ Tát giáo huấn chúng ta phải lãnh hội, thì mới có một nơi để học tập. Trong chú giải có trích dẫn một đoạn của kinh Duy Ma, phẩm kinh Tịnh Danh Vấn Tật nói rằng, gốc của bệnh là gì? Chữ bệnh tức là bệnh sanh tử, bệnh phiền não, bệnh luân hồi. Gốc rễ của bệnh này là gì? Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật nói cho chúng ta biết những việc này là do vô lượng nhân duyên. Trong vô lượng nhân duyên, cái nào là nhân duyên đầu tiên? Nhân duyên đầu tiên tức là gốc rễ, tức là gốc của bệnh. Trả lời rằng gọi là có phan duyên. Phan duyên là cội nguồn của sanh tử luân hồi, là cội nguồn làm cho những người tu hành không thể ra khỏi thập pháp giới. Vì sao phan duyên gọi là tạp giới? Nói cách khác, vì có tâm phan duyên mà có tạp giới. Tâm phan duyên có lớn nhỏ, sâu càng khác nhau. Càng hướng xuống thì tâm phan duyên càng nghiêm trọng. Lục đạo thập pháp giới càng lên cao thì tâm phan duyên càng mờ nhạt. Nhưng họ vẫn còn. Nếu ý niệm phan duyên không còn nữa, cho quý vị biết, đừng nói lục đạo không còn mà thập pháp giới cũng chẳng còn. Người này đến nhất chân pháp giới, chúng ta gọi họ là pháp thân đại sĩ. Pháp thân đại sĩ tức đã thành Phật. Trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Phá trừ một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, họ là phần chứng Phật, tức đã thành Phật. Cũng có thể biết rằng những ý niệm phan duyên làm chướng ngại công phu của chúng ta, chướng ngại sự tinh tấn của chúng ta. Do đó đoạn trừ phan thủ duyên lự là bài tập rất quan trọng trong sự tu hành của chúng ta. Chư Phật tổ dạy chúng ta tùy duyên mà sống. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Thật sự hiểu đạo lý này, y giáo phụng hành, người đó thân tâm tự tại. Chúng ta thường nói là không có áp lực. Phan duyên có áp lực. Thân tâm đều có áp lực. Chúng ta bây giờ thường nói áp lực cuộc sống, áp lực tinh thần. Người thế gian tâm phan duyên làm hại họ một đời. Thật ra đời sống an lạc không phải không có. Có đấy. Nhưng con người không biết. Tôi nói những lời này khoảng hơn 10 năm về trước. Có một lần tôi ở Đài Bắc ngồi xe taxi để đi giảng kinh, đại khái cũng 20 năm trước. Tài xế taxi đã than phiền với tôi: công việc hiện tại rất cực khổ, tiền thì khó kiếm, cuộc sống rất khó khăn. Tôi nói với anh ta: cuộc sống rất dễ chịu, xã hội hiện đại giàu có không giống như ngày xưa. Bây giờ kiếm tiền không khó. Tôi tiếp: gia đình anh có 4 người, anh lái taxi, thu nhập cũng khá tốt. Tôi hỏi: nếu tiết kiệm để sống, chi phí sinh hoạt của cả gia đình trong một tháng thì dùng hết mấy ngày làm công của anh để duy trì? Anh trả lời tôi: nói chung có lẽ khoảng 10 ngày. Làm việc 10 ngày, phí sinh hoạt đã đủ cho một tháng. Tại sao không đủ? Tâm phan duyên. Hôm nay thấy người hàng xóm mua đồ đẹp, hàng ngày cạnh tranh với người khác, dĩ nhiên cuộc sống sẽ rất khổ. Ngạn ngữ có câu: người so sánh người giận chết người. Khổ là do tự mình tìm đến. Tôi nói nếu không tranh đua với người khác, chẳng hạn mua được một cái tủ lạnh, nếu sử dụng đúng cách ít nhất có thể dùng được 10 năm. Mai bộ đồ, nếu cẩn thận thì có thể mặc 10 năm hay 20 năm. Cớ gì mà hàng ngày phải chạy theo người khác? Ngày ngày chú trọng thời trang phong cách mới. Năm nay trào lưu kiểu này, năm ngoái vừa làm xong, năm nay đã không còn thịnh hành nữa. Mặc ra đường người khác cười, thật là khó quá. Có phải những tâm lý này làm hại người hay chăng? Tôi nói với anh ta, mặc đồ cũ ra đường, người khác cười chê, cười là chuyện người ta. Cười đến chết thì người ta chết, không phải mình chết. Thật có người cười đến chết, chết thêm vài người tốt lắm. Vì vậy, không bị người khác cám dỗ, không bị ảnh hưởng bởi người khác, thì cuộc sống rất dễ dàng. Tôi nói với anh làm một năm, có thể nghỉ ngơi hai năm. Anh nghĩ có đúng không? Anh suy nghĩ những lời của tôi nói, thấy có lý. Vì vậy, nếu tâm duyên lự hạ thấp, chậm lại, thì cuộc sống hàng ngày rất dễ dàng. Các tiêu chuẩn của cuộc sống nói chung đã được cải thiện. Chúng ta xem trong Niệm Phật Luận, Ngài Đàm Hư cho chúng ta biết có một nữ cư sĩ họ Trương ở Thanh Đảo niệm Phật giảng sanh. Lúc bấy giờ cuộc sống rất cơ cực. Chồng của vị nữ cư sĩ này làm nghề kéo xe. Bây giờ quý vị không còn thấy nữa, cảm nhận không ra. Nhà có bốn người, một ngày không làm thì ngày đó không thể sống được. Cuộc sống không có lối thoát. Kéo xe kiếm được bao nhiêu tiền? Như vậy, so sánh đời sống vật chất với thời xưa 50 năm trước, nói chung đã cải thiện rất nhiều. Bây giờ đời sống vật chất không phải là quá khó khăn. Miễn siêng năng làm việc thì cuộc sống sẽ dễ dàng. Vậy tại sao phải phan duyên? Tại sao phải tranh đua với người khác? Chư Phật Bồ Tát Tổ Sư Thiện Đức, bất luận thị hiện thân phận nào, cũng đều hiện ra thân tiết kiệm cho chúng ta thấy. Tiết kiệm là mỹ đức, là tánh đức. Trong luận ngữ chúng ta thấy, học trò tán thán Đức Khổng Tử. Mọi người công nhận Ngài có năm loại đức hạnh, trong đó có tiết kiệm, ôn, lương, cung, kiệm, nhường. Cuộc sống của Ngài luôn cần kiệm, khiêm nhường. Chư Phật Bồ Tát cũng thế. Muốn dạy cho chúng ta buông xả tâm phan duyên. Chư Phật Bồ Tát tu tích công đức, những vị thánh hiền tu tích công đức, chúng ta không thể sánh được. Công đức các ngài thành tựu là tùy duyên thành tựu. Giống như Bồ Tát Phổ Hiền nói về tùy hỷ công đức, nhất định không phan duyên. Phan duyên tức tạo nghiệp. Đa phần người bây giờ không hiểu đạo lý này. Học Phật mà hiểu sai lầm đối với Phật Pháp, hiểu sai ý của Đức Phật, lấy phan duyên làm công đức, không biết tận tâm tận lực là công đức viên mãn, không hiểu những đạo lý này. Trong kinh Đức Phật nói rất nhiều, nói rất rõ ràng, tiếc là không lãnh ngộ được. Chúng ta thực ra biết rất nhiều người muốn tích chút công đức trong nhà Phật, bản thân không có tiền mà đi vay lãi nóng thì phải trả lãi suất rất cao. Đó là sai lầm lớn. Hãy nghĩ xem, tự tạo cho mình áp lực cả thân lẫn tâm, thì có thật là làm công đức không? Không có. Công đức phải dùng tâm thanh tịnh làm. Trong nhà Phật thường nói tịnh tài, tiền đi vay tức là không tịnh. Đây là tài không thanh tịnh. Chứ tịnh của tịnh tài là sao? Là tâm thanh tịnh. Đi vay lãi nóng, trong tâm có gánh nặng thì tâm không thanh tịnh. Đem tài này vào nhà Phật gọi là bất tịnh tài. Khuyên người khác phát tâm, khiến người khác thân quan vui vẻ, đó là thuộc tịnh tài. Nếu người khác bị o ép, thôi thúc, bắt buộc, không phải cam tâm tình nguyện, vì thể diện không thể không lấy ra, những tài vật này đều là bất tịnh tài. Vì vậy nhất định phải hợp lý, hoan hỷ, mà còn phải trong khả năng của mình. Trong cuộc sống hằng ngày tiết kiệm lại, đem ra một chút, đó mới là tịnh tài, mới thật sự là công đức. Hôm nay chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này, nghĩ đến trong nhà Phật hiện nay có rất nhiều căn bệnh. Chúng ta tu hành không thể nói không nỗ lực, không chăm chỉ, thật sự rất siêng năng, rất phấn đấu, nhưng cuối cùng không nhận được thành quả. Điều này phải nghiêm túc phản tỉnh, kiểm điểm lại. Rốt cuộc chúng ta sai ở đâu? Quý vị phải biết hiệu quả thật sự của Phật Pháp là phiền não nhẹ, trí tuệ trưởng, đó là hiệu quả. Pháp hỷ sung mãn, thân tâm tự tại, đây là những lợi ích chân thật khi tu học Phật Pháp. Thầy Phương Đông Mỹ giới thiệu Phật Pháp cho tôi. Thầy nói một câu rằng, học Phật là hưởng thụ đỉnh cao của đời người. Quý vị nghe xem, hưởng thụ. Phiền não không phải sự hưởng thụ cao nhất, tự tại mới là hưởng thụ cao nhất. Chúng ta xả bỏ phan thủ duyên lực. Thời nhà Đường có cư sĩ Bàn Quẩn, là một trong những minh chứng tốt nhất. Gia đình này rất tuyệt vời, đều được thọ ký trong Phật Pháp, cả nhà đều là Bồ Tát. Gia môn khá giàu có, nhưng ông chẳng màng công danh, chẳng ra làm quan, ở nhà tu hành, hằng ngày sống cuộc sống tự tại. Một ngày nọ, ông đem toàn bộ tài sản trong nhà đặt lên một chiếc thuyền, rồi đẩy ra giữa sông, giữa dòng Trường Giang. Đục một lỗ ở đáy thuyền, tất cả chìm xuống. Toàn bộ tài sản của gia đình hoàn toàn bị chìm. Khi ông làm việc này, chủ yếu là muốn để lại cho thế gian một câu nói. Người ta nhất định sẽ hỏi, khối tài sản đồ sộ như vậy mà đem bỏ xuống sông thật đáng tiếc. Nếu không sử dụng thì tại sao không đem đi làm việc từ thiện chứ? Mọi người thấy việc này nhất định phải hỏi như vậy. Ông trả lời một câu, câu nói này vĩnh viễn lưu truyền nhân gian: việc tốt không bằng không có việc gì. Đạo lý này thâm sâu, cực kỳ thâm sâu. Trong truyện viết, những ngày còn lại ông tự bệnh dép cỏ. Đàn dép cỏ ở Singapore không còn thấy nữa, ở đại lục có thể vẫn còn. Sợ rằng bây giờ cũng không còn nhiều. Đàn dép cỏ mỗi ngày làm được vài đôi, đem bán được vài đồng tiền, lấy tiền này mua gạo về sống qua ngày, rất thoải mái tự tại. Khi ông muốn giảng sanh, ông kêu con gái ra ngoài xem bây giờ là lúc nào. Con gái ông biết ý, cô ra bên ngoài nói thời gian chưa tới lúc. Tự ông ra xem sao, thì con gái ông ở bên ngoài đứng giảng sanh trước. Con bé thiệt tình, ta phải lo hậu sự cho nó xong mới được đi. Người đi sau phải lo hậu sự cho người đi trước. Cả nhà sanh tử rất tự tại. Tại sao ông ta có những thành tựu như vậy? Tâm phan duyên đã không còn nữa, thật sự buông xả, được đại tự tại. Những nhu cầu của đời sống vật chất, quý vị phải biết, rất có giới hạn. Hôm nay ăn no, đừng nghĩ tới ngày mai. Người thế gian vì phan duyên lo lắng, nếu ngày mai không còn nữa thì làm sao đây? Luôn luôn nghĩ về ngày mai, còn phải nghĩ đến năm sau nữa, nghĩ rất xa rất xa. Chư Phật Bồ Tát không nghĩ vậy. Tại sao lại không nghĩ tới? Vì bất khả đắc. Nghĩ làm gì? Vì vậy mà ngạn ngữ có câu nói rất hay: số mệnh có cuối cùng tự nhiên có, số mệnh không có thì đừng cưỡng cầu. Cưỡng cầu bức bách được, vẫn là trong định mệnh có được. Nghĩ coi có oan uổng lắm không? Khi hiểu đạo lý này, nên ra sức tích lũy công đức. Đó là cách mà chư Phật Bồ Tát đã làm trong vô lượng kiếp, chưa bao giờ gián đoạn. Đức tức là toàn tâm vì lợi ích chúng sanh, có thể xả thân vì lợi ích chúng sanh, thường giữ tâm này thì gọi là đức. Công phải coi nhân duyên, có cơ duyên thì làm. Cơ duyên đều có ở mọi lúc mọi nơi, nhưng có nhận ra hay không, có biết cách nắm bắt hay không. Khi chúng ta đi trên đường, thấy có người vứt vỏ trái cây, người nào bất cẩn đạp trúng vỏ trái cây này sẽ bị té. Nếu quý vị nhặt nó lên đem bỏ vào thùng rác, đó gọi là công đức. Khi thấy người già qua đường, trên đường có rất nhiều xe cộ, nếu có thể giúp họ, dẫn dắt họ qua đường an toàn, đều gọi là công đức. việc tốt, mọi lúc mọi nơi đều có thể gặp. Bàn ghế không được sắp xếp ngay ngắn, hãy làm cho nó thẳng thắn. Nếu không sạch sẽ, thuận tay lau chùi sạch sẽ, đều gọi là công đức. Niệm niệm đều nghĩ đến lợi ích của chúng sanh, tức là đại công đức. Luôn luôn giúp đỡ mọi người, không bận tâm tìm kiếm, gặp đâu làm đó, thì tâm mới an được. Đừng tìm kiếm, khi nào gặp thuận tay thì làm, đó là công. Chỉ biết đến lợi ích của chúng sanh, lợi ích người khác, quyết không cầu báo đáp. Nuôi dưỡng thành thói quen, đó là hành nghi của chư Phật Bồ Tát. Phải tập thói quen này trong sinh hoạt hàng ngày. Tâm hành của bản thân, đời sống của chính mình đều làm gương cho người khác, chính là đại công đức. Ngay trong cuộc sống, bổn phận của bản thân, Khổng giáo và Phật giáo đều nói như thế. Khi có đời sống phú quý thì làm gương cho người phú quý. Nếu có đời sống bần cùng thì làm gương cho những người bần cùng. Tất cả đều là Bồ Tát thị hiện. Người giàu có thì làm những việc từ thiện phúc lợi xã hội. Trong việc từ thiện phúc lợi, quan trọng nhất là giáo dục. Giáo dục là việc quan trọng nhất trong từ thiện phúc lợi. Tâm từ bi vô cùng lớn, chân thật cứu tế là giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, chứ không phải nói người ta không có áo quần mặc, đem cho vài bộ đồ, người ta không có thức ăn, cho người ta ít thức ăn. Người ta không có nhà ở thì xây nhà cho họ ở. Đó chỉ là giúp người một thời. Còn giáo dục là cứu người một đời. Không những một đời, Phật Pháp nói dạy học là cứu tuệ mạng của người. Ăn mặc chỉ là cứu thân mạng. Thân mạng chỉ có một đời, tuệ mạng là mãi mãi. Phật Pháp nói sát sanh chỉ là đoạn thân mạng, tội không nặng. Nếu đoạn tuệ mạng người khác thì tội rất nặng. Đoạn tuệ mạng người đều phải xuống A Tỳ địa ngục. Đoạn thân mạng người thì nhẹ. Từ những ý nghĩa trên cho thấy, chân thật công đức vô lượng vô biên là giáo hóa chúng sanh. Từ thực tế trên chúng ta thấy, Khổng Tử dành một đời để giáo hóa chúng sanh. Vào thời của Ngài, đời sống rất khó khăn, không giàu sang, sinh hoạt rất bình thường. Sự nghiệp cả đời của Ngài là dạy học. Công đức của Ngài vĩnh viễn lưu truyền. Trong lịch sử Trung Quốc, các vị hoàng đế, tể tướng, các triều đại có bao nhiêu người, ngày nay ai nhớ đến? Đều đã bị mai một. Khổng Tử là một thường dân, nhưng 2000 năm sau vẫn có biết bao người nhớ đến. Bao người khi nghe đến tên Ngài liền sinh tâm cung kính. Không những người Trung Quốc, ngay cả người nước ngoài cũng không ngoại lệ. Đó là công đức truyền mãi bất hủ. Hãy xem đương thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dẫn đoàn đệ tử du hóa khắp nơi, cũng là làm công việc dạy học. Mỗi ngày đi khất thực, một đồng tiền cũng không nhận. Lúc bấy giờ không nhận tiền bạc cúng dường, chỉ thọ nhận của Phật tử bốn loại cúng dường: đồ ăn thức uống. Mỗi ngày đi khất thực thọ nhận một bát cơm, quần áo. Những áo quần cũ thọ nhận của người cúng dường áo quần, chăn mền. Tối khi ngủ, ở Ấn Độ thời tiết nóng nực, chăn mền đơn giản. Trên thảm cỏ trải một miếng vải làm chiếu, đắp ba y, một bình bát. Ba y buổi tối làm mền đắp, trải chiếu trên thảm cỏ, ngày nay gọi là tọa cụ, vốn là đồ để ngủ. Bây giờ dùng để trải trên bồ đoàn lại Phật, đều là không nhiều pháp. Tọa cụ vốn là để trải trên cỏ làm chiếu nằm. Cuộc sống rất đơn giản. Ngày nay trên thế giới có bao nhiêu người lại Phật, bao nhiêu người lễ kính Phật. Đức Phật mới thật sự là người làm việc cứu tế chúng sanh, cứu pháp thân tuệ mạng cho nhân gian. Chúng ta phải biết đạo lý này. Suốt đời Đại sư Ấn Quang, tất cả phẩm vật của Phật tử cúng dường, Ngài đều đem đi in kinh bố thí, cứu tế pháp thân tuệ mạng của chúng sanh, không làm việc khác. Có một lần miền Bắc có thảm họa, Ngài cũng tùy duyên cứu trợ. Tiền cứu trợ từ đâu đến? Từ trong tiền in kinh lấy ra 3.000 tiền thời đó để cứu trợ thiên tai. Điều này được ghi lại trong Thượng Hải Hộ Quốc Tức Tài Pháp Hội. Khi thuyết giảng, đại sư nói như vậy. Vì vậy mà tôi mới hiểu rõ toàn bộ sức lực của Ngài đều làm trong việc bố thí. Ngài vốn là người Thiểm Tây, giọng nói rất nặng. Hầu hết những người ở miền Nam đều nghe không hiểu. Vì vậy mà cả đời Ngài không giảng kinh, toàn dùng văn tự. Ngài dùng văn tự để hoằng pháp. Những năm cuối đời nhà Thanh, Tiêu Quyền Định Hải mời Ngài giảng kinh thuyết pháp, nhưng Ngài mời người giảng thế, Ngài không đi, mời người khác giảng thế. Giảng gì? Giảng Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn. Khi tôi thấy những tư liệu này, lúc mới học Phật, thấy rất lấy làm lạ. Một đời tổ sư tri huyện mời giảng kinh, Ngài lại phái người giảng Âm Chất Văn. Lúc đó tôi suy nghĩ hoài không thông, bây giờ thì đã biết. Những thiện pháp của thế xuất thế gian được lập trên nền tảng nhân quả. Nếu người không tin nhân quả thì không thể đọc nổi kinh Phật. Cho dù có giảng kinh luận Đại Thừa thì cũng là vô ích. Vì vậy mà thiện pháp thế xuất thế gian được xây dựng trên nền tảng nhân quả. Nhân quả là căn bản của Phật pháp. Phật pháp toàn bộ là nhân quả. Trong kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm nói về ngũ du nhân quả. Kinh Pháp Hoa nói nhất thừa nhân quả. Chúng ta liền hiểu Tổ sư Ấn Quang làm như vậy hoàn toàn đúng. Đúng là ứng cơ thuyết pháp. Nơi này mới chỉ là nơi sơ học Phật, trình độ của họ chỉ như vậy. Trình độ như vậy chúng ta cũng không được bỏ qua. Nói thật, trình độ cao hơn so với chúng ta bây giờ. Vì vậy, nói những đạo lý này, họ sẽ tin tưởng, họ sẽ được lợi ích. Nếu ngày nay chúng ta nói những điều này, không ai tin tưởng, nói chúng ta mê tín. Trong kinh luận Đại Thừa rất lý luận vi diệu, bàn luận đều huyền diệu, chỉ có thể gật đầu thọ dụng chăng? Không có thọ dụng, đúng là huyền đàm. Không nhận được lợi ích chân thật của Phật pháp. Vì vậy Phật pháp phải học từ căn bản học lên. Bất luận là học bao lâu, cho đến địa thượng Bồ Tát, đẳng giác Bồ Tát cũng không thể xả bỏ nhân quả. Thập địa Bồ Tát, đẳng giác Bồ Tát cũng không xa lìa việc tu học ngũ giới thập thiện. Tam phước trong Quán Kinh là căn bản của Phật pháp Đại Thừa. Khởi đầu dạy chúng ta hiếu thân tôn sư. Ý nghĩa hiếu thân tôn sư rất sâu, rất rộng. Bao nhiêu người hiểu được? Cảm ứng thiên vận biên nói về hai chữ trung hiếu. Trong chú giải là một đề mục lớn, không thể không biết. Hai chữ hiếu kính muốn viên mãn, phải đến Như Lai quả địa mới có thể làm viên mãn được. Hiếu kính là đại đức. Trong nhà Phật, Bồ Tát Địa Tạng làm tượng trưng. Phật giáo Trung Quốc thực sự mà nói, toàn bộ Phật giáo trên thế giới thì nơi đây vô cùng thù thắng. Lấy bốn vị Bồ Tát tượng trưng cho sự tu học pháp môn của chúng ta, hiển hiện ra toàn bộ trọng tâm của Phật pháp. Hiếu kính của Địa Tạng, từ bi của Quan Âm, trí tuệ của Văn Thù, thực hành của Phổ Hiền. Phổ Hiền tượng trưng cho thực hành. Không những Thế Tôn nhất đại thời giáo hiển thị đầy đủ, thập phương tam thế vô lượng vô biên chư Phật giảng dạy tất cả kinh giáo cũng đều hàm nhiếp viên mãn, một pháp không bỏ sót. Tâm chúng ta không xả bỏ phan duyên, tức là bất hiếu. Phật tổ dạy chúng ta buông xả. Chúng ta không thể xả là chúng ta không tôn kính thầy tổ. Cha mẹ mong muốn chúng ta có thành tựu, mong chúng ta làm thánh hiền. Học Phật xong, mong chúng ta thành Phật Bồ Tát. Chúng ta không thể không y giáo phụng hành, tức là bất hiếu. Vì vậy chữ hiếu bao quát tất cả Phật pháp. Chúng ta muốn thật sự có thành tựu, phải đoạn phiền não, phải nhổ bỏ gốc rễ của phiền não. Gốc rễ ở đâu? Thật sự mà nói, bản thân chúng ta không hề biết. Bình thường khi giảng kinh tôi có nhắc nhở, tôi khuyên quý vị trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, nơi đối nhân xử thế tiếp vật, hãy đoạn bỏ ý niệm nắm giữ đối với người, đối với việc, với tất cả sự vật, ý niệm khống chế, tức là tâm phan duyên. Chư Phật Bồ Tát, Đại Thánh Đại Hiền, đối với tất cả chúng sanh nhất định không có tâm khống chế. Nếu có tâm khống chế tức là phàm phu, không phải thánh nhân. Thật sự không có tâm chiếm hữu, ngay cả tâm niệm cũng không, huống gì là hành vi. Đó mới thật là tánh đức tương ưng, cùng tự tánh tương ưng. Chúng ta muốn kiến tánh, muốn minh tâm kiến tánh, những vọng niệm là rào cản chúng ta kiến tánh. Khi có thể xả bỏ, tự nhiên có thể minh tâm kiến tánh. Nhưng muốn triệt để buông xả, phải hiểu thật rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Vì vậy Thiên Kinh Vạn Luận nói gì? Đó là nói về chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Khi minh bạch chân tướng thì ý niệm tự nhiên không sanh. Tại sao ngày nay chúng ta khởi tâm niệm? Vì sao kiên cố chấp trước đối với sự thật chân tướng hoàn toàn không biết? Không biết tất cả pháp là duyên khởi tánh không. Bốn chữ duyên khởi tánh không ai ai cũng nhận ra, rất quen thuộc, cũng thường nói, nhưng chỉ biết nói. Thật sự cái gì là duyên khởi, cái gì là tánh không, hoàn toàn không có khái niệm. Nếu có khái niệm thì tâm sẽ thanh tịnh, buông xả ý niệm phan duyên. Nói cách khác, chúng ta còn chưa thể buông xả, vẫn còn ý niệm đó, tức là không hiểu gì về chân tướng vũ trụ nhân sanh, không hiểu rõ duyên khởi tánh không, vẫn còn những bệnh hoạn tập khí. Cổ nhân tiền đức tu hành đa phần nương vào kinh Kim Cang là có đạo lý, không thể nói rằng không có đạo lý. Kinh Kim Cang do Thiền Tông Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đề xướng, về sau Lục Tổ Huệ Năng xiển dương rộng rãi. Kinh này đơn giản trọng yếu, rất dễ dàng nhắc nhở chúng ta cảnh giác, giúp chúng ta sửa những quan niệm sai lầm. Như trong kinh nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, rất tốt để làm nền tảng quán chiếu. Sáu căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần, vọng niệm mới động, hoặc là tham ái, hoặc là sân hận. Nếu đọc câu phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tâm liền bình lặng, khôi phục đến bình tĩnh. Bình tĩnh là chân tâm, chân tâm là tâm bình đẳng, chân tâm là tâm thanh tịnh. Khi tâm phan duyên khởi lên, hãy nghĩ tam tâm bất khả đắc. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Ý niệm phan duyên chúng ta có thể tự nhiên buông xả. Công đức lớn nhất, công đức chân thật nhất là kiến tánh. Không có công đức nào lớn hơn được. Trong Tịnh Tông, công đức thù thắng nhất là giảng sanh. Những ông lão, bà lão cả đời không biết giảng kinh thuyết pháp, cũng không làm việc từ thiện phúc lợi xã hội. Nhưng khi họ giảng sanh, chỉ một biểu hiện khiến cho bao nhiêu người phải nhìn, nghe thấy rất cảm động, phát tâm làm theo, tăng trưởng tín tâm, tăng trưởng nguyện lực. Công đức này không thể lấy gì để so sánh được. Khiến cho người niệm Phật nghe được, nhìn thấy, tín tâm tăng trưởng. Họ có thể, tôi cũng có thể nỗ lực như họ. Quý vị phải biết, một người được giảng sanh là một người đã thành Phật. Có ai biết được công đức chân thật? Công đức này là vô lượng. Những người đó hàng ngày chăm chỉ tu học, cuối cùng đã hiển thị kết quả cho chúng ta thấy. Hãy tự hỏi tại sao họ có thể thành công. Không gì khác, tâm phan duyên đã buông xả, nội tâm thật sự đạt đến thanh tịnh. Nếu lấy những thứ rác rưởi ấy đem để trong tâm thì tâm thanh tịnh của chúng ta bị phá hoại, tâm bình đẳng cũng bị phá hoại. Tổn thương này rất lớn. Tất cả hãy để tùy sự việc. Sỉ nhục tùy chúng sỉ nhục, phỉ báng tùy chúng phỉ báng. Không nghe, không hỏi, hãy luôn gìn giữ tâm thanh tịnh của chính mình. Chúng ta hoàn toàn y theo kinh điển của Đức Phật giáo huấn mà làm sẽ không sai. Đây là một trong bốn y pháp của nhà Phật, y pháp bất y nhân. Chúng ta còn đặc biệt trích ra những khai thị quan trọng từ trong kinh điển, trích ra 60 mấy điều, kết thành một tập sách nhỏ, Tịnh Tông đồng học tu hành thủ tắc. Hy vọng chúng ta làm tốt những việc này trong sinh hoạt hàng ngày. Kinh văn quá dài, sợ quý vị không nhớ nổi. Cuốn sách nhỏ này làm vật tùy thân, mọi lúc mọi nơi có thể xem, xem xong thì làm theo. Kinh phải đọc hàng ngày. Đọc kinh là thân cận chư Phật Bồ Tát. Làm theo mới thực sự là đệ tử Đức Phật. Chúng ta phải làm đệ tử thật sự của Phật Di Đà, học theo Phật A Di Đà, phải học theo thật giống. Đức Phật dạy chúng ta phải tự hành quá tha. Tam phước trong Quán Kinh, 10 câu trước là tự hành, câu cuối cùng này dạy chúng ta phải quá tha. Khuyến tấn hành giả, khuyến là khuyến khích, khuyến khích phải có trí tuệ, phải có phương tiện thiện xảo, khiến cho người khác sinh tâm hoan hỷ. Tâm hoan hỷ làm sao để sinh? Phải nói rõ ràng minh bạch những lý và sự này. xả bỏ những ác niệm, không tạo nghiệp ác. Điều này rất quan trọng. Đương nhiên quả báo có thể thay đổi. Tất cả phan duyên, phạm vi bao quát của tất cả này quá rộng. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều không chân thật. Pháp thế gian là hư huyễn, Phật pháp cũng hư huyễn. Phật pháp và pháp thế gian khác nhau chỗ nào? Khác biệt ở chỗ giác mê. Vì vậy, một niệm giác, tất cả pháp đều là Phật pháp. Một niệm mê, tất cả pháp đều là pháp thế gian. Một niệm giác, pháp giới tức là nhất chân. Một niệm mê mới biến hiện thành mười pháp giới. Mười pháp giới là từ trong tà mê tạp niệm hiển hiện ra. Chúng ta có tam quy, chữ quy nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Tam quy tức là quay về giác chánh tịnh, buông xả tất cả phan duyên. Tà mê nhiễm là phan duyên. Chúng ta không biết rõ ràng sự thật chân tướng của vũ trụ, không minh bạch tức là mê. Từ trong mê sinh ra không chánh tri kiến, tà tri tà kiến. Không chánh tri kiến tất nhiên sinh ra ô nhiễm. Ô nhiễm là gì? Phiền não, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều là ô nhiễm. Trong chân tâm bản tánh thì không có những thứ này. Đại sư Huệ Năng nói rất hay. Chân tâm là như thế nào? Vốn không có một vật nào. Đó là chân tâm. Có một vật đều không phải chân tâm. Hiện nay căn tánh chúng ta rất thấp. Con đường vốn không có một vật đi không thông. Vì vậy đổi pháp môn khác, đổi thành niệm Phật. Niệm Phật có vốn không có một vật chăng? Có. Một vật đó chính là A-di-đà Phật. Trong tâm có Phật A-di-đà, miệng niệm A-di-đà Phật, đó là một vật. Có một vật có thành tựu hay không? Tu pháp môn khác có thể không thành tựu, nhưng tu pháp môn này có thể thành tựu. Tại sao ư? Vì Phật A-di-đà tiếp dẫn chúng ta về thế giới cực lạc. Khi đến thế giới cực lạc thì buông xả một vật này. Pháp môn này rất tiện lợi. Vì vậy tất cả chư Phật đều tán thán. Do đó, ngày nay chúng ta niệm câu A-di-đà Phật để buông xả tất cả tâm phan duyên. Chỉ phan duyên A-di-đà Phật. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, không có pháp môn này, không có cách nói này. Tâm phan duyên của chúng ta đích thực là không buông được, nên thay thế thành câu A-di-đà Phật. Chuyên duyên A-di-đà Phật, dùng phương pháp này gọi là đới nghiệp giảng sanh. Sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Cao hơn một chút, sanh vào cõi phương tiện hữu duy. Nếu buông xả luôn nhất niệm này, niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, có thể sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Bồ Tát cõi Thật Báo Trang Nghiêm có niệm A Di Đà Phật không? Có niệm. Nhưng niệm khác chúng ta niệm. Các ngài niệm mà không còn vọng tưởng phân biệt chấp trước, vì vậy gọi niệm mà vô niệm. Vô niệm mà niệm. Hoàn toàn xưng tánh. Vì sao phải niệm? Không niệm cũng được vậy. Không sai, không niệm cũng được. Không niệm mà niệm là vì độ chúng sanh khác. Niệm là để làm gương cho những người niệm Phật. Hãy xem, Đức Phật cũng niệm Phật, Đẳng Giác Bồ Tát cũng niệm Phật, niệm cho người khác thấy. Cho người khác thấy tăng trưởng tính tâm, tăng trưởng tâm nguyện. Chúng ta ngày nay có tâm niệm Phật, còn các ngài thì vô tâm, nên ở cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Còn chúng ta thì ở cõi Phạm Thánh Đồng Cư. Khi nào chúng ta niệm tới công phu thành thục, cũng đạt đến niệm mà vô niệm. Cảnh giới chúng ta tự nhiên sẽ cao lên, không cần tìm cầu. Nếu có cầu, tức có tâm phan duyên. Tâm phan duyên tức là chướng ngại cầu nguyện. Vì vậy Phật Pháp nói phải có nguyện, không thể có cầu. Cầu và nguyện hoàn toàn không giống nhau. Rất tương đồng nhưng khác nhau. Bây giờ chúng ta mới làm rõ ràng. Nguyện là gì? Tùy duyên là nguyện, phan duyên là cầu. Như vậy thì mới có thể phân biệt rõ ràng. Mong cầu và phát nguyện không giống nhau. Một cái là tùy duyên, còn cái kia là phan duyên. Nhất định phải biến nó thành tư tưởng kiến giải, hành vi sinh hoạt của chúng ta. Công phu mới có thể đắc lực được. Tịch Tĩnh Âm Quang Minh Thiên Dương, từ pháp môn này ngài tu hành chứng quả. Ở đây nói về giải thoát môn, tức chỉ cho nhất chân pháp giới. Giải là động từ, mở ra, giải trừ kiến tư phiền não, trần sa phiền não, thoát, thoát đi luân hồi lục đạo, thoát đi thập pháp giới, nhập vào nhất chân pháp giới. Môn là phương pháp, ngài từ phương pháp này tu hành thành tựu, chứng được nhất chân pháp giới. Sau khi chúng ta đọc, phải có sự lãnh hội sâu sắc, luôn đề cao cảnh giác với bản thân. Ngày nay công phu chúng ta chưa đắc lực, tức là chưa xả bỏ phan duyên. Đương nhiên xả bỏ không dễ, nhưng phải làm cho ý niệm phan duyên mờ nhạt dần. Hành vi phan duyên càng ngày càng dơ nhẹ, thì công phu chúng ta sẽ đắc lực, tức có tiến bộ. Nhất định phải học chư Phật Bồ Tát, phải học tập những tổ sư tiền bối, không thể học những người bình thường. Người học Phật bây giờ thế duyên rất là sâu dày, tâm và hành vi phan duyên rất mãnh liệt, không thể học điều này. Phải học chư Phật Bồ Tát, đôi gương chư tổ thánh hiền. Ngày xưa khi tôi học Phật, Thầy Lý Bỉnh Nam nhiều lần khuyên tôi nên theo học pháp của tổ sư Ấn Quang. Lúc này tôi chưa xuất gia, vẫn còn là cư sĩ. Ông đặc biệt nhắc nhở tôi: người xưa đừng học Tô Đông Pha, thời nay đừng học Lương Khải Siêu. Tô Đông Pha và Lương Khải Siêu đều là những Phật tử thuần thành, là nhà Phật học. Tại sao không thể học họ? Tâm phan duyên chưa xả bỏ. Tuy rất thông thạo Phật học, cách nói rất tài giỏi, uyên thâm, trước tác cũng rất nhiều, có thể lôi cuốn những thành phần tri thức, nhưng không thể ra ngoài tam giới, không thể thoát sanh tử. Niệm Phật giảng sanh cũng không có phần, vì vậy không thể học. Lời khai thị này đã ảnh hưởng tôi rất lớn, là lời dạy chân thật từ bi của Thầy. Chúng ta có thể cùng nhau khích lệ, nhất định phải thật làm, làm thật nhất định phải xả bỏ tâm phan duyên. Tùy duyên tự hành quá tha, tùy duyên là công đức chân thật, vô lượng công đức. Hôm nay chúng ta giảng đến đây.